Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 10 tháng 12 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về một số gợi ý mục vụ cho năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ và cộng đoàn. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình, và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt. Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 28 đến câu 30. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhược. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đời người giỏi lắm là được trăm năm trần thế, nhưng từ trắng răng đến thổ bạc đầu, tự sinh kinh cụ làm nâu mấy lần. Hay như Đức Phật nói, đời người là bể khổ. Quả thật, gánh khổ mà đổ lên non, cổng làng mà chạy, khổ còn chạy theo. Đau khổ vất vả hằng theo sát con người. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nhận thấy nhân loại với nhiều long đong khổ lụy. Chúa dùng hai động từ hết sức cụ thể là vất vả và gánh gồng để nói lên thực tại đau khổ của con người. Họ vất vả với cuộc mưu sinh, vất vả đêm ngày, phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt để đổi lấy miếng cơm, vậy mà còn có khi không đủ sống. Họ vất vả sớm tối với bầy con, trong việc giáo dục, sửa dạy chúng. Đứa ngoan, đứa hư. Họ gánh gồng với thân xác bệnh tật, mang gánh lo âu về tâm hồn, về sự sống của mình, của gia đình và của anh em. Chúa bảo hãy đến với Chúa và đem luôn cả những vất vả và gánh gồng đó đến với Chúa, chứ đừng mang đến tay không. Hãy đến với Chúa Chúa sẽ bổ sức và cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Còn gì an ủi hơn khi chúng ta được Thiên Chúa là Đấng toàn năng và hằng yêu thương ta, trợ giúp ta vác những gánh nặng cuộc đời. Chúa nói là Chúa làm. Mùa vọng là mùa chờ Chúa đến, nhưng thật ra Chúa đã đến rồi, đến với con người, ở với con người hơn 2.000 năm rồi. Chúa vẫn mong chờ con người đến với Ngài, để Ngài bổ sức giúp con người vượt qua những nỗi vất vả và gánh gồng trong cuộc đời. Ở đây Chúa hứa, Chúa sẽ bổ sức cho để vác lấy gánh nặng, chứ Chúa không hứa là sẽ cất đi gánh nặng. Nhưng đôi lúc, chúng ta đến với Chúa, không để Chúa bổ sức, mà chỉ muốn Chúa cất đi gánh nặng. Gánh nặng đau khổ là nằm trong bản chất của con người vốn yếu đuối mỏng giòn, và do con người lạm dụng sự tự do gây đau khổ cho nhau. Thiên Chúa tôn trọng sự tự do của con người. Ngài bổ sức để con người vác những gánh nặng đau khổ ấy. Nếu con người biết dâng lên Thiên Chúa những gánh nặng đó, và vác những gánh nặng đó bằng tình yêu, thì quả thật, những gánh nặng đó sẽ trở nên nhẹ nhàng và thành niềm vui. Có chuyện kể rằng, một ông chồng nhà nghèo, chỉ có chiếc xe đạp chở vợ đi chợ. Khi lên dốc cầu, người chồng gắt gỏng bảo vợ, xuống giùm đi, lên dốc mà cứ ngồi ì ra đó sao? Người vợ vui vẻ nói, ngày xưa mới quen em, mỗi lần lên dốc cầu này, em đòi xuống thì anh không chịu, cứ đạp bon bon, sao bây giờ lại ì ạch thế? Người chồng trả lời, xưa khác, bây giờ khác. Người vợ lại hỏi, chắc anh mệt lắm nhỉ? Người chồng trả lời, có phải trâu bò đâu mà không mệt. Thế đấy, khi yêu, thì mọi việc dù nặng nề cách mấy cũng trở thành niềm vui, vì qua đó ta thể hiện được tình yêu của mình đối với người mình yêu. Nhưng khi hết yêu, thì công việc trở nên khó nhọc lạ thường. Thánh Teresa hài đồng Giê-xu đã nói, trong tình yêu thì tất cả đều là hồng ân, kể cả những khó khăn đau khổ. Vì sao vậy? Thưa là vì qua những khó khăn đau khổ đó, chúng ta minh chứng được tình yêu của mình đối với Thiên Chúa. Khi đó tất cả những gánh nặng đau khổ sẽ trở nên công phúc và là bảo chứng cho hạnh phúc muôn đời. Lạy Chúa, vất vả và đau khổ cuộc đời, dù muốn dù không gì, chúng con cũng sẽ vác. Nhưng xin Chúa cho chúng con luôn cảm nghiệm được tình yêu Chúa trong chúng con, để chúng con biết sử dụng những vất vả đau khổ của đời chúng con, làm của lễ bé nhỏ đáp lại tình yêu bao la của Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các nhà thần học và khẳng định thần học phải lắng nghe dân Chúa. Sáng thứ Sáu, mùng 5 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế cùng với vị chủ tịch là Đức Hồng Y Gerhard Müller, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, nhân dịp Ủy ban này kết thúc khóa họp toàn thể đầu tiên của nhiệm kỳ mới 2014-2019 tại trụ sở Bộ Giáo lý Đức tin. Khóa họp đã khai mạc từ ngày mùng 1 tháng 12 vừa qua. Ủy ban Thần học Quốc tế được thành lập ngay sau khi Công đồng Vaticano thứ hai kết thúc theo đề nghị của Thượng hội đồng Giám mục, để giúp Tòa Thánh đón nhận các suy tư của các nhà thần học trên khắp thế giới. Do đó, sứ vụ của Ủy ban là nghiên cứu các vấn đề tín lý quan trọng, đặc biệt là những vấn đề khơi lên những khía cạnh mới, và như thế, Ủy ban trợ giúp cho huấn quyền của Hội Thánh. Sứ vụ này, theo Đức Thánh Cha, không chỉ đòi hỏi khả năng về trí thức, mà còn phải có tâm thế sẵn sàng về mặt thiêng liêng. Trong đó, Ngài nhấn mạnh đặc biệt đến việc lắng nghe. Đức Thánh Cha trích dẫn sách tiên tri Ezekiel. Hỡi con người, tất cả những lời ta phán với ngươi, hãy ghi lòng tạc dạ và nghe cho tỏ. Và định nghĩa, nhà thần học trước hết là một tín hữu lắng nghe lời hằng sống của Thiên Chúa và đón nhận lời ấy vào tâm trí mình. Nhưng cũng phải khiêm tốn lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần nói với giáo hội qua các hình thức sống đức tin của dân Chúa. Thật vậy, thái độ này được đề cập trong tài liệu mới đây của Ủy ban, Cảm thức đức tin trong đời sống giáo hội. Đức Thánh Cha nói tiếp, cùng với đoàn dân Kitô giáo, các nhà thần học mở cặp mắt và đôi tai của mình trước những dấu chỉ của thời đại. Nhà thần học phải biết lắng nghe, phân biệt và giải thích được nhiều tiếng nói của thời đại chúng ta và nhận định chúng dưới ánh sáng lời Chúa. Hầu chân lý mặc khải luôn thấm nhập cách sâu xa, được hiểu rõ hơn và đem lại lợi ích nhiều hơn. Trong ánh sáng này, Đức Thánh Cha bày tỏ sự hài lòng về việc thành lập của Ủy ban ngày càng đa dạng, đặc biệt là sự hiện diện của phụ nữ. Một sự hiện diện mời gọi chúng ta suy tư về vai trò mà phụ nữ có thể và nên đảm nhận trong lĩnh vực thần học và những đóng góp mà họ mang đến cho sự hiểu biết đức tin. Một khía cạnh khác của Ủy ban là tính chất quốc tế, phản ánh tính công giáo của giáo hội. Vì vậy, sự đa dạng về các quan điểm phải làm cho công giáo thêm phong phú mà không làm phương hại đến sự hiệp nhất, vì sự hiệp nhất của các nhà thần học công giáo bắt nguồn từ việc cùng quy chiếu một đức tin duy nhất trong Chúa Kitô và được nuôi dưỡng bởi sự đa dạng của những hồng ân Chúa Thánh Thần. Khởi đi từ nền tảng này trong một sự đa nguyên lành mạnh, các phương pháp thần học khác nhau, phát triển trong những bối cảnh văn hóa khác nhau và sử dụng các phương pháp khác nhau, không được phớt lờ nhau, nhưng phải điều chỉnh lẫn nhau và làm cho nhau thêm phong phú trong cuộc đối thoại thần học. Đức Thánh Cha nói rằng, Đức Trinh Nữ Maria là người thầy dạy thần học đích thực, vì như một chứng nhân của các biến cố lớn lao trong lịch sử cứu rỗi, mẹ đã gìn giữ tất cả những điều này, suy đi nghĩ lại trong lòng. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và với tất cả sự khôn ngoan của người nữ, mẹ chẳng bao giờ ngừng đi sâu vào trong toàn bộ sự thật. Vì thế, Đức Maria là biểu tượng của giáo hội đang thao thức chờ đợi Chúa đến, tiến triển từng ngày trong sự hiểu biết đức tin nhờ việc kiên nhẫn làm việc của các nhà thần học, nam cũng như nữ. Tin Sri Lanka. Đức Sứ Thần Tòa Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tốt gửi sứ điệp cho người công giáo Sri Lanka. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Sri Lanka, Phêrô Nguyễn Văn Tốt, đã gửi một sứ điệp ngắn cho người công giáo tại đây. Sứ điệp được đăng tải trên trang web của Giáo hội Sri Lanka chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này như sau. Tôi vui mừng gửi một sứ điệp ngắn đến trang web chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Sri Lanka vào tháng Giêng năm 2015. Tôi coi đây là một niềm vui lớn lao và một phúc lành cho đất nước Sri Lanka và người dân cao quý của nước này khi được đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco đến với chúng ta nơi đảo quốc xinh đẹp này. Đồng thời, tôi cũng muốn mời gọi cả đất nước cầu nguyện cho chính Đức Thánh Cha, người đang gánh vác một nhiệm vụ nặng nề là lãnh đạo giáo hội Công giáo. Chúng ta cũng sẽ ấp ủ và thi hành những gì Đức Thánh Cha sẽ nói với chúng ta về giáo huấn của Chúa Kitô trong thời gian ngắn Ngài ở thăm chúng ta. Tôi cũng nhân cơ hội này xin cảm ơn tất cả những người ở tất cả các giáo phận của Sri Lanka đã quảng đại đứng ra giúp đỡ cho việc chuẩn bị sớm cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha bằng những đóng góp tinh thần và vật chất, bằng công việc, tài năng và sự hiện diện quý báu của mình. Xin Thiên Chúa chúc lành cho mỗi người anh chị em. Phêrô Nguyễn Văn Tốt, Sứ Thần Tòa Thánh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị Thượng đỉnh Kitô giáo và Hồi giáo. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh Kitô giáo và Hồi giáo lần thứ ba tại Vatican. Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường mối quan hệ và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai tôn giáo. Đức Thánh Cha Francisco nói, hội nghị này giúp chúng ta củng cố tình huynh đệ lẫn nhau. Cảm ơn anh chị em vì tất cả các công việc mà anh chị em đã thực hiện. Vì công việc này giúp chúng ta hiểu biết lẫn nhau tốt hơn để thăng tiến hòa bình, để đối thoại. Cảm ơn anh chị em. Kế đó, Đức Thánh Cha bắt tay chào thăm từng tham dự viên một, trong đó có những người từ Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan. Hoàng tử En Hassan bin Tala của Jordan cũng hiện diện, và ông đã trao đổi vài lời với Đức Thánh Cha. Jordan nổi tiếng là nơi đón tiếp những người tị nạn, nhiều người trong số họ là những Kitô hữu ở các nước láng giềng. Kể từ khi trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các chính quyền tôn trọng tự do tôn giáo, cũng như sự cần thiết phải nâng cao sự hiểu biết giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo. Tin Roma. Đức Hồng y George Bell bày tỏ lạc quan về cuộc cải cách tài chính Vatican. Trong một bài báo nhan đề, những ngày người ta có thể chỉ trích tòa thánh đã qua rồi, đăng trên tờ The Catholic Herald, Đức Hồng y George Bell, Tổng trưởng Bộ Kinh tế Tòa Thánh, bày tỏ hy vọng rằng những cải tổ trong guồng máy kinh tế tòa thánh được tiến hành trong năm qua đã có những thành công khả dĩ, có thể bảo đảm rằng các cơ quan tài chính của tòa thánh từ nay sẽ không còn là đầu đề chỉ trích của giới truyền thông nữa. Phân tích những vấn nạn trong quá khứ, Đức Hồng Y cho biết, khi chúng tôi quay trở lại những năm cuối cùng trong triều đại giáo hoàng của Đức Benedicto thứ 16, chúng tôi thấy những rắc rối đã quay trở lại với ngân hàng Vatican. Sau khi giám đốc ngân hàng là tiến sĩ Ettore Gotti Tedeschi bị một ủy ban điều hành của giáo dân sa thải, một cuộc đấu tranh quyền lực đã nổ ra và dẫn đến việc rò rỉ thông tin thường xuyên. Nhìn về tương lai, Đức Hồng Y Pell nói rằng, những cải cách gần đây đã được thiết kế để làm cho tất cả các cơ quan tài chính Vatican thành công cho bằng được, để họ không phải là tâm điểm chú ý của giới báo chí nữa. Tuy nhiên, Đức Hồng Y dè dặt cảnh cáo rằng, các cơ quan của tòa thánh phải cảnh giác để tránh những vấn đề có thể vẫn xảy ra được trong năm tới hoặc lâu hơn.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày vừa qua, Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đưa ra một gợi ý mục vụ cho năm Tân Phúc Âm hóa, đời sống giáo xứ và cộng đoàn. Nguyên văn của gợi ý mục vụ này như sau. Tiếp nối năm Tân Phúc Âm hóa, đời sống gia đình, theo đường hướng của thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2013, là năm Tân Phúc Âm hóa, đời sống giáo xứ và cộng đoàn sống đời thánh hiến. các giám mục Việt Nam trong thư mục vụ 2014-2015, nhắc lại bối cảnh mục vụ trong khung cảnh giáo hội toàn cầu, đang hết sức quan tâm đến ơn gọi và sứ vụ gia đình, được cụ thể hóa qua Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, bàn về những thách đố mục vụ cho gia đình trong bối cảnh tân phúc âm hóa. Đồng thời, trong năm 2015 sắp tới, kỷ niệm 50 năm sắc lệnh truyền giáo Adventus, chúng tôi mời anh chị em hướng đến một gia đình rộng lớn hơn là giáo xứ. Thật vậy, giáo xứ là gia đình của những người con cái Thiên Chúa, trong đó tất cả là anh chị em với nhau. Gia đình giáo xứ cần được phúc âm hóa, nghĩa là thấm đẫm tinh thần phúc âm và làm chiếu tỏa ánh sáng phúc âm ra chung quanh, đến với muôn dân. Và để thực hiện công việc này, chúng ta cùng chiêm ngắm cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên, như được mô tả trong sách công vụ. Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng. Hơn nữa, năm 2015 này, được Đức Thánh Cha Francisco chọn làm năm của đời sống thánh hiến. Đây sẽ là cơ hội thuận lợi để anh chị em sống đời thánh hiến, đào sâu căn tính của mình, để sống trải nghiệm không ngừng được đổi mới về sự nếm cảm tình bạn và sứ điệp của Đức Kitô. Chính trải nghiệm này thúc giục chúng ta ngày càng yêu mến Đức Kitô nhiều hơn và chia sẻ tình yêu ấy cho người khác. Nghĩa là dấn thân cho sứ vụ phúc âm hóa cách mạnh mẽ hơn trong sự hợp tác chặt chẽ với giáo hội địa phương. Để các giáo xứ, trong đó các gia đình, các hội đoàn tông đồ, đạo đức, các cộng đoàn nhỏ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến, các dòng tu, tu hội đời, tu đoàn tông đồ, cùng nhau suy tư, cử hành và sống lời kêu gọi trên của các vị mục tử. Chúng tôi xin giới thiệu các đề tài sau đây như một gợi ý mục vụ cho 12 tháng của năm tới. 6 chủ đề đầu hướng đến các chiều kích thiết yếu của giáo xứ, cộng đoàn hội thánh Chúa Kitô. Hội thánh là gia đình của Thiên Chúa, trong đó các thành phần là anh chị em sống yêu thương nhau bằng chính tình yêu của Chúa. Điều đó trở thành là chứng từ, một cách đặc biệt là chứng từ của người sống tận hiến cho Chúa, để cho thế gian tin vào Đức Giêsu Kitô. Gia đình của Thiên Chúa ấy ở giữa trần thế mà không thuộc về trần thế, vì họ thuộc về và ở trong Thiên Chúa, siêng năng kết hợp với Chúa qua cử hành thánh thể và cầu nguyện không ngừng. Sống giữa trần thế như con thuyền bị sóng đánh tròng trành giữa bão tố của chủ nghĩa tương đối thế tục, nhưng họ được dưỡng nuôi còn bằng lời Chúa qua giáo huấn của các tông đồ. Tình yêu mà họ dùng để yêu thương nhau vì xuất phát từ tình yêu và lòng thương xót của Chúa sung mãn tràn trề, tuôn trào ra đến với mọi người. Họ luôn hiệp thông với nhau, và bằng hành động đức tin, họ chia sẻ với mọi người, nhất là những người nghèo. 6 chủ đề tiếp theo hướng đến những thành phần dân Chúa, đặc biệt được phúc âm hóa, bắt đầu từ các linh mục đến các Kitô hữu giáo dân, trong đó những người sống đời độc thân thánh hiến và những người sống đời đôi bạn trong hôn ước. Hai bậc sống diễn tả tình yêu Thiên Chúa, vừa như là nguồn cội, vừa như là cùng đích của tạo thành. Phúc âm hóa không chỉ nhằm đến các cá vị, nhưng còn hướng đến các cộng đoàn nhỏ trong hội thánh, khởi đi từ các gia đình. Và một thành phần đặc biệt của thời đại ngày nay là anh chị em di dân và lưu dân. 1. Giáo xứ, gia đình của các gia đình thừa sai. Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? 2. Giáo xứ, cộng đoàn hiệp thông để truyền giáo. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 3. Giáo xứ cộng đoàn thừa sai với chứng từ của đời thánh hiến. Hài nhi càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. 4. Giáo xứ cộng đoàn hội thánh hiệp thông trong thờ phượng. Các tín hữu siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. 5. Giáo xứ, cộng đoàn hội thánh tông truyền, được dưỡng nuôi bằng lời. Họ chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy. 6. Giáo xứ, cộng đoàn hội thánh hiệp nhất với nhau trong lòng thương xót. Họ luôn luôn hiệp thông với nhau. 7. Tân phúc âm hóa giáo xứ, canh tân đời sống và con người linh mục. Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và phục vụ mọi người. 8. Tân phúc âm hóa giáo xứ, canh tân đời sống và con người Kitô hữu giáo dân. Muối mà hết mặn thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? 9. Tân phúc âm hóa giáo xứ, canh tân đời sống thánh hiến. Hãy đi bán những gì anh có, rồi hãy đến theo tôi. 10. Tân phúc âm hóa giáo xứ, canh tân đời sống hôn nhân. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. 11. Tân phúc âm hóa giáo xứ, canh tân các cộng đoàn nhỏ và gia đình. Anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. 12. Tân phúc âm hóa giáo xứ, đồng hành truyền giáo cùng với anh chị em di dân. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Mùa vọng 2014, linh mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày một gợi ý mục vụ cho năm tân phúc âm hóa đời sống giáo xứ và cộng đoàn do Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam gợi ý. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Chính việc lãng quên Thiên Chúa chứ không phải việc vinh danh người làm nảy sinh ra bạo lực. Vì thế, các tín hữu Kitô và Hồi giáo cần cùng nhau dấn thân cho tình liên đới, hòa bình và công lý, và mọi chính quyền phải bảo đảm cho các công dân và cộng đồng tôn giáo quyền tự do phụng tự đích thực. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư mùng 3 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Như chúng ta đã biết, Đức Thánh Cha Francisco mới viếng thăm mục vụ Thổ Nhĩ Kỳ 3 ngày cuối tuần vừa qua. Vì thế, trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ với các tín hữu các cảm tưởng và kinh nghiệm trong chuyến công du mục vụ này. Đức Thánh Cha nói, hôm nay, chúng ta duyệt lại các chặng đường hành hương mà tôi đã đi từ thứ Sáu cho tới Chúa Nhật vừa qua. Như tôi đã xin anh chị em chuẩn bị và đồng hành với nó bằng lời cầu nguyện. Giờ đây, tôi xin anh chị em cùng tôi cảm tạ Thiên Chúa vì việc thực hiện nó, và để cho nó sinh hoa trái trong cuộc đối thoại với các anh em chính thống và với các anh em Hồi giáo, cũng như cho con đường hòa bình giữa các dân tộc. Đức Thánh Cha đã cảm ơn Tổng thống, Thủ tướng, Bộ trưởng Tôn giáo, cũng như các giới chức chính quyền khác của Thổ Nhĩ Kỳ, đã tiếp đón Ngài với lòng kính trọng và bảo đảm cho chuyến viếng thăm diễn ra trong trật tự. Ngài cũng cảm ơn các giám mục của Giáo hội Công giáo Thổ Nhĩ Kỳ vì sự dấn thân của các vị, cũng như Đức Thượng Phụ Bartolomaios Đệ Nhất vì sự tiếp đón thân tình. Trần Phước Phaolô Đệ Lục và Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ, và Thánh Gioan 23 từng là khâm sứ tòa thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ. Từ trời đã che chở chuyến hành hương của tôi, diễn ra 8 năm sau chuyến viếng thăm của vị tiền nhiệm của tôi là Đức Benedicto thứ 16. Vùng đất thân thương này đối với mọi Kitô hữu, đặc biệt vì đã là nơi tông đồ Phaolô chào đời và là nơi triệu tập 7 công đồng và vì sự hiện diện của nhà Đức Maria gần thành Ê-phê-sô. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã kể lại diễn tiến các ngày viếng thăm. Trong ngày đầu tiên, Ngài đã thăm lăng của ông Atatürk và gặp gỡ chính quyền Thổ. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, nhưng hiến pháp khẳng định tính chất đời của nhà nước. Ám chỉ tình trạng bạo lực do các lực lượng Hồi cực đoan gây ra đó đây trên thế giới, Đức Thánh Cha khẳng định, chính sự lãng quên Thiên Chúa chứ không phải việc vinh danh người làm nảy sinh ra bạo lực. Vì thế, tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng các tín hữu Kitô và Hồi giáo phải cùng nhau dấn thân cho tình liên đới, hòa bình và công lý, và khẳng định rằng mọi chính quyền phải bảo đảm cho các công dân sự tự do tôn giáo thực sự. Trong ngày thứ hai, tôi đã viếng thăm vài nơi biểu tượng của các tôn giáo khác nhau hiện diện tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi đã làm điều đó và cảm nhận trong tim lời khẩn cầu Chúa là Thiên Chúa Trời Đất, là Cha thương xót của toàn nhân loại. Trọng tâm ngày viếng thăm là buổi cử hành thánh thể trong nhà thờ chính tòa với sự tham dự của các vị chủ tranh và các tín hữu của nhiều nghi lễ công giáo hiện diện tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tham dự cũng đã có Đức Thượng Phụ Đại Kết, đại diện Đức Thượng Phụ Apostolico, Tổng Giám mục Chính thống Siro và các giới chức Tin Lành. Chúng tôi đã cùng nhau khẩn nài Chúa Thánh Thần là đấng ban sự hiệp nhất cho giáo hội, hiệp nhất trong đức tin, đức mến và hiệp nhất trong sự kết hợp chặt chẽ nội tâm. Trong sự phong phú của các truyền thống và cơ cấu của mình, dân Chúa được mời gọi để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong thái độ liên lỉ cởi mở, ngoan ngoãn và vâng phục. Tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm, Đức Thánh Cha nói. Ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm là lễ Thánh Andre Tông Đồ đã cống hiến bối cảnh lý tưởng cho việc củng cố các liên hệ huynh đệ giữa giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô và Đức Thượng Phụ Đại Kết Constantinopoli, theo truyền thống là giáo hội do Thánh Andre, em của ông Simon Phêrô, thành lập. Đức Thánh Cha cho biết như sau. Tôi đã cùng với Đức Thượng Phụ canh tân dấn thân theo đuổi con đường tiến tới việc thiết lập sự hiệp thông trọn vẹn giữa các tín hữu công giáo và chính thống. Chúng tôi đã cùng nhau ký một tuyên ngôn chung là chặng cuối của con đường này.
đặc biệt ý nghĩa là hành động này đã được làm vào cuối buổi cử hành trọng thể phụng vụ lễ Thánh Andre mà tôi đã tham dự với niềm vui lớn, và nó đã được theo sau bởi phép lành của Đức Thượng Phụ Constantinopoli và Giám mục Roma. Thật thế, lời cầu nguyện là nền tảng cho mọi cuộc đối thoại đại kết phong phú dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Cuộc gặp gỡ cuối cùng là với nhóm các bạn trẻ tị nạn được các tu sĩ Salesian tiếp đón. Thật là điều quan trọng đối với tôi việc gặp gỡ vài người tị nạn Trung Đông để bày tỏ sự gần gũi của tôi và của giáo hội, cũng như để nhấn mạnh giá trị của sự tiếp đón mà Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất dấn thân. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người di cư và tị nạn và để xóa bỏ các lý do gây ra thảm cảnh đau đớn này. Anh chị em thân mến, xin Thiên Chúa toàn năng và thương xót tiếp tục che chở dân nước và giới chức lãnh đạo chính trị và tôn giáo Thổ Nhĩ Kỳ. Ước chi họ có thể cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình, để Thổ Nhĩ Kỳ có thể diễn tả một nơi của sự sống chung hòa bình giữa các tôn giáo và các nền văn hóa khác nhau. Ngoài ra, chúng ta cũng hãy cầu nguyện để qua sự bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, Chúa Thánh Thần, khiến cho chuyến tông du này được phong phú và tạo thuận tiện cho lòng hăng say truyền giáo, để trong sự tôn trọng và đối thoại huynh đệ, loan báo cho tất cả mọi dân tộc rằng Chúa Giêsu là sự thật, hòa bình và tình yêu. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ Bắc Mỹ, các nước Âu Châu, cũng như từ Malaysia, Nigeria, Argentina, Mexico, Paraguay, Bolivia và Chile. Ngài đặc biệt chào các thành viên phong trào truyền giáo Phi Châu do các giám mục hai giáo phận Piacenza, Bobbio và Moroto hướng dẫn, các tham dự viên đại hội gia đình, các người tổ chức hang đá lưu động vùng Bavulo. Ngài cầu mong mùa vọng là thời gian thuận tiện giúp mọi người chuẩn bị cho lễ Giáng sinh và dấn thân canh tân lòng gắn bó với Chúa Kitô và liên đới với các anh chị em túng thiếu. Chào các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, hôm mùng 3 tháng 12, giáo hội kính nhớ Thánh Francisco Xavier. Đức Thánh Cha cầu mong Thánh Nhân giúp các bạn trẻ sống đức tin nghiêm chỉnh, các người đau yếu tin tưởng nơi sự trợ lực của Chúa Kitô trong những lúc khổ đau, và các đôi tân hôn biết tận hiến cho nhau trong cuộc sống gia đình. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu hành hương và du khách năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư mùng 3 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, giáo dục gia đình là nền tảng cho mọi nền giáo dục và đào tạo con người. Sự trưởng thành nhân cách thông qua giáo dục gia đình là nền tảng cần thiết cho sự phát triển của mỗi cá nhân. Trong gia đình thì cha mẹ có vai trò không thể thay thế trong việc giáo dục con cái, nhất là trong việc dạy dỗ để chúng bước vào đời với sự trưởng thành về mặt nhân cách. Ngày nay, truyền thông nói nhiều về chức năng giáo dục trong gia đình. Họ vừa nhấn mạnh về tầm quan trọng của nó, nhưng cũng vừa bày tỏ sự đáng tiếc về việc mất định hướng nào đó của cha mẹ khi giáo dục con cái. Để đáp ứng nhu cầu định hướng này, mục nói với gia đình hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn đề tài giáo dục con cái theo định hướng của tông huấn gia đình Familiaris Consortio của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Trước tiên, tông huấn gia đình cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc giáo dục trong gia đình. Trong số 5, tông huấn cho biết bản chất và sứ mệnh giáo dục của gia đình, cách riêng vai trò của cha mẹ là không có gì có thể thay thế được. Cha mẹ cần hiểu biết đúng đắn sứ mạng giáo dục của mình. Sứ mạng của họ bắt rễ từ ơn gọi nguyên thủy khi tham gia vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Đó là một nhiệm vụ thiết yếu mà cha mẹ phải thực hiện trong tình yêu để giáo dục con cái trong sự toàn diện, về mặt cá nhân cũng như mặt xã hội. Gia đình là một nơi giáo dục các giá trị cơ bản về sự thật, về tình yêu và ý nghĩa của gia đình, của tính dục và của sự sống. Ngày nay, cuộc khủng hoảng về luân lý đạo đức trở thành một trở ngại nghiêm trọng trong việc xác định bản sắc đạo đức của một con người. Trong bối cảnh đó, tăng cường nhiệm vụ giáo dục của gia đình là điều cần thiết. Gia đình có nhiệm vụ công bố toàn bộ kế hoạch của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình, về sức sống tràn đầy của gia đình, của nhân loại và của Kitô giáo, và do đó góp phần vào sự đổi mới xã hội và dân Chúa. Nhiệm vụ rao giảng tin mừng của gia đình diễn ra chủ yếu qua việc giáo dục con cái. Qua tông huấn, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị nhắn nhủ: nhờ việc giáo dục con cái mà gia đình làm trọn sứ mệnh loan báo tin mừng về sự sống. Bằng lời nói và bằng gương sáng trong những tương quan và chọn lựa hàng ngày, và qua những cử chỉ và dấu hiệu cụ thể, thì cha mẹ khai tâm cho con cái vào sự tự do đích thực, được thể hiện trong việc hoàn toàn hiến thân, và họ vun trồng nơi con cái lòng tôn trọng người khác, ý thức về sự công bình, sự đón tiếp nhân hậu, việc đối thoại, sự phục vụ cách quảng đại, tình liên đới và các giá trị khác, giúp ta sống cuộc đời như một hồng ân. Hành động giáo dục của cha mẹ Kitô giáo phải phục vụ đức tin của con cái và giúp chúng đáp ứng ơn gọi mà chúng nhận từ Thiên Chúa. Cũng trong sứ mệnh giáo dục, cha mẹ phải dạy cho con cái biết ý nghĩa đích thực của đau khổ và sự chết, và làm chứng cho con cái biết về những điều ấy. Cha mẹ sẽ làm được việc ấy nếu cha mẹ biết lưu ý đến mọi nỗi khổ đau mà chính họ gặp thấy xung quanh, trước hết là ngay từ trong môi trường gia đình. Cha mẹ tỏ ra gần gũi, giúp đỡ và chia sẻ cách cụ thể với các bệnh nhân và với những người già yếu trong chính gia đình mình. Và thật hiển nhiên, kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhiệm vụ giáo dục của cha mẹ Kitô giáo đến từ bí tích hôn nhân và cách riêng từ chính quyền bính và tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong cái nhìn này, thì cha mẹ không chỉ trở thành người dự phần vào khoa sư phạm thần linh, nhưng nhờ sự tham gia vào tình yêu vợ chồng mang tính thiêng linh, họ yêu thương con cái của họ bằng chính tình yêu giáo dục mà Chúa Cha yêu mỗi người trong Chúa Con. Đức Thánh Cha nhắn nhủ: chẳng những bắt nguồn từ việc dự phần vào cuộc sáng tạo của Thiên Chúa, sứ mạng giáo dục của các cha mẹ Kitô giáo còn được bắt nguồn một cách mới mẻ và chuyên biệt nơi bí tích hôn phối, là bí tích thánh hiến họ để lo việc giáo dục Kitô giáo đích thực cho con cái, và do đó, bí tích ấy cũng mời gọi họ dự phần vào chính quyền bính và tình yêu của Thiên Chúa và của Đức Kitô Mục Tử, cũng như vào tình mẫu tử của Hội Thánh. Nó còn làm cho họ được giàu thêm các ơn khôn ngoan, ơn lo liệu và ơn sức mạnh, cùng tất cả những ơn khác của Chúa Thánh Thần. Ngõ hầu có thể giúp cho con cái họ được lớn lên về mặt nhân bản và Kitô. Từ bản chất, cha mẹ thật sự là những nhà giáo dục đầu tiên và quan trọng nhất cho con cái của họ về chiều kích đạo đức, và do đó trở thành cộng tác viên không thể thiếu của mọi lĩnh vực giáo dục khác. Đức Thánh Cha viết tiếp, nhiệm vụ và quyền lợi đầu tiên và bất khả nhượng của cha mẹ là giáo dục con cái, nên họ phải được thực sự tự do trong việc chọn lựa trường học cho con cái theo lương tâm của mình. Do đó, Thánh Công Đồng khuyến khích các Kitô hữu hãy tự động góp phần vào việc khám phá những phương pháp giáo dục thích hợp, cách tổ chức việc học hành, và góp phần vào việc đào tạo các thầy cô giáo có khả năng giáo dục thanh thiếu niên một cách đúng đắn bằng cách hỗ trợ họ, và nhất là qua các hội phụ huynh học sinh, phải theo dõi và nâng đỡ mọi công việc của nhà trường, đặc biệt trong việc giáo dục luân lý của nhà trường. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu của đề tài Giáo dục con cái theo định hướng của Tông huấn gia đình Familiaris Consortio của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Bài viết dựa trên sự gợi ý của Linh Mục Giuse Đinh Quang Vinh. Hy vọng với phần đầu này, chúng ta thấy được tầm quan trọng và vai trò không thể thay thế được của các bậc cha mẹ trong việc giáo dục con cái để chúng phát triển thành một con người toàn diện, cả về thể lý, về tâm lý và về đời sống thiêng liêng. Mục Nói Với Gia Đình xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Lê trong những phút cầu nguyện.
Một người thanh niên sống rất khổ hạnh. Suốt ngày, anh giữ chay cầu nguyện và không ăn uống gì cho tới khi mặt trời lặn. Cảm phục trước sự hãm mình của anh, từ trên trời gửi xuống một ngôi sao chiếu sáng và đậu lại trên một ngọn núi cao. Mọi người trong làng và cả người thanh niên đều ngạc nhiên, không biết tại sao lại có hiện tượng đó. Một ngày nọ, anh ta quyết định leo lên núi để quan sát ngôi sao cho rõ. Biết được chuyến đi ấy, một cô bé trong làng xin đi theo. Hôm ấy, trời rất nắng và nóng, khiến anh thanh niên và cô bé đều khát nước. Anh liền nhường cho cô bé chai nước, nhưng cô nhường cho anh, nên cũng không uống. Anh thanh niên không uống nước vì muốn giữ việc hãm mình, nhưng cũng sợ cô bé bị chết khát. Cuối cùng, anh đành uống một phần chai nước và đưa cho cô bé cùng uống. Uống nước xong, anh nghĩ có lẽ ngôi sao kia sẽ biến mất. Thật ngạc nhiên, khi ngước mắt lên, anh thấy có hai ngôi sao chiếu sáng rực rỡ trên đỉnh núi cao. Quý vị và các bạn thân mến, hành động chia sẻ của người thanh niên làm cho tình thương lan tỏa đến mọi người, tựa như ánh sáng của những vì sao. Thay vì cố giữ nếp sống chay tịnh của mình, không ăn uống bất cứ thứ gì, nhưng anh thanh niên đã uống nước để cô bé kia cùng uống và cả hai khỏi phải chết khát. Cuộc sống sẽ có ý nghĩa và đáng yêu biết bao nếu mọi người biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Chia sẻ cho người khác không làm chúng ta trở thành kẻ nghèo nàn thiếu thốn, nhưng đó là lúc chúng ta nhận lãnh nhiều hơn gấp bội. Khi thực thi tình bác ái đối với tha nhân, xung quanh chúng ta phát ra một năng lực, một luồng sinh khí gia tăng những điều tốt đẹp. Bác ái không chỉ là giúp đỡ về phương diện vật chất. Bác ái là đem Chúa đến cho người khác. Như một cây xanh, tán lá sum suê xòe rộng, luôn tỏa bóng rợp và luồng gió mát. Khi sống bác ái vì danh Đức Giê-xu, là chúng ta tạo nên luồng ánh sáng của niềm vui tin mừng. Mẹ Teresa Calcutta bảo rằng, khi thực thi tình bác ái đối với tha nhân, chúng ta trở thành cộng sự viên của Chúa Kitô. Mẹ có một mối bận tâm lớn là làm sao cho tất cả chúng ta đều trở thành những cộng sự của Chúa Giê-xu, là sứ giả của tình yêu Thiên Chúa. Lúc đó, chúng ta sẵn sàng mang Chúa Giê-xu đến cho người khác và dắt dìu người khác về với Chúa Giê-xu. Điều này thật khó thực hiện nếu trong lòng chúng ta không có Chúa Giê-xu, nếu tâm trí ta còn tham lam ích kỷ và nô lệ cho mọi tính hư tật xấu khác. Người cộng sự của Chúa Giê-xu mang ánh sáng tình yêu Chúa Giê-xu chiếu soi cho mọi người trong thế giới. Trước khi chiếu sáng tình yêu Chúa Giê-xu cho thế giới, chúng ta cần phải chiếu sáng tình yêu ấy trong chính gia đình và cộng đoàn chúng ta. Thế giới hôm nay đầy những thống khổ và thiếu vắng tình thương. Vì thế, sứ mạng trở thành ánh sáng tình yêu Chúa Giê-xu càng có tính quyết liệt hơn bao giờ hết. Bản chất của Kitô giáo là cho đi. Cho đi không chỉ của cải vật chất, nhưng cho tình thương yêu, thậm chí cho đi cả mạng sống. Lời Thánh Gioan Tông Đồ đã xác tín sâu sắc về sự cho đi của Thiên Chúa. Thánh nhân nói, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã trao ban con một người cho chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa vượt lên trên mọi giới hạn và yếu đuối của loài người. Tình yêu ấy thật không cân xứng giữa một bên là Thiên Chúa toàn năng thánh thiện, và một bên là con người hèn hạ tội lỗi. Chính tình yêu đã san bằng mọi sự chênh lệch, mọi hố ngăn cách, để rồi Chúa Giê-xu đã gọi chúng ta là anh em, là bạn hữu. Vì thế, mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người không thể lý giải được nếu không có tình yêu. Chính tình yêu làm nên những điều kỳ diệu và vĩ đại. Lạy Chúa Giê-xu là ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng con. Xin chiếu tỏa trên chúng con ánh sáng tình yêu của Chúa. để mọi người tận hưởng được nguồn ơn cứu độ. Xin tuôn đổ muôn ơn Thánh Chúa, giúp chúng con hăng say đi loan báo tin mừng, trở thành ánh sáng và muối men ướp thấm trần gian. Amen.
Đông con tim thật đây với bao nhiêu ân tình này, con xin hồn đôi môi nồng đậm tình yêu thương, không oan thù cùng chẳng yêu ai. Bao năm tháng ngày lầm than, đã như thân du muôn vàn nhập nhân, thì con đây hằng tình yêu, tình Thiên Chúa mãi luôn mặn mà. Tình Cha cao cao như mây xanh reo khắp trời cao, con dâng trao ngàn ca khúc thanh ca tuyệt vời, như ân tình yêu thương đắm say. Tình Cha bao la ôi mênh mông như sóng đại dương, con dâng trao lời con hát sâu bao mòn nền, như mai là bài ca yêu thương. Trao cuộc đời thật khi bao ân tình ngài thương con nhiều, luôn dắt dìu đường đời con đi trong an bình nhờ ngài thương yêu. Xin tri ân mãi tình đầy vơi, không oán than chấp nhận khổ đau, để dâng cao tình mê say một Thiên Chúa yêu thương nhân từ. Tình Cha cao cao như mây xanh reo khắp trời cao, con dâng trao ngàn ca khúc thanh ca tuyệt vời, như ân tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.